nó thấp hơn một bậc so với hạ phẩm hạ sanh. Nên quyết định không thể có nghi hoặc trí Phật, không được nghi hoặc. Tha như tự thứ nguyện văn hậu tiên xuyền tham, giai đương hiệu chính, banh thị giám ư dương bản chi thực, nải chuyên tự ngụy dịch khứ kỳ phồn phức, tịnh án dân thê bản. Dân thê là Liên Trì đại sư. Tăng nhập tứ thập bát nguyện tiên hậu số một, nhân danh vô lượng thọ kinh, thị di đệ thất bản, bản thứ bảy, dương bản di đệ lục bản. Bản của Dương Long Thư là bản thứ sáu, Bành Tế Thanh là bản thứ bảy, nhưng bản của ông ta là ngụy dịch, chính là bản lược bớt của Khương Tăng Khải, đem những chỗ phiền phức xóa bỏ, làm thành bản chi tiết, đem 48 nguyện thêm điều một vào. Bản này cũng có lưu thông nhưng không rộng, cho nên đáng thử bản chỉ thị ngụy dịch chi tiết hiệu bản, nhi ti chư dịch chi hội tập bản. So sánh hai bản, bản của Bành Thế Thành tốt hơn bản của Khương Tăng Khải. Khi đọc rất thuần, cận đại Đinh Phước Bảo cư sĩ tác Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú, bản căn cứ là bản tiết hiệu của Bành Thế Thành. Banh bản Hoàng thị dị năng cứu, Dương thị hội bổn chi bệnh, nên nó không thể được xưng là bản hoàn thiện. Bây giờ đến bản ở dưới, thời nhà Thanh dưới triều đại Hàm Phong, cư sĩ Thiệu Dương Ngụy thừa quản, dị chư dịch cập Dương thị hội tập do dị tận thiện, nãi hội tập ngũ chủng nguyên dịch, biệt thành nhất bản, nhưng danh Vô Lượng Thọ Kinh. Bên dưới nói ngụy thị chi bản, tập ngũ chủng nguyên dịch, thị di ngũ hội chi thủy, năm loại nguyên bản dịch ông ta đều xem. Dương thị chỉ thị tứ hội bản, bốn loại bản hội tập, sở hội dị cập đường dịch, chính là Đại Bảo Tích Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai Hội. Bản này ông ta chưa xem. Đồng Trị Trung sau Hàm Phong là Đồng Trị. Đồng Trị là Từ Hy Thái Hậu nhiếp chính. Sau khi Hàm Phong qua đời, vị tiểu hoàng đế này do mẹ nắm quyền. Dương Âm Phước cư sĩ cực sùng ngụy bản, vô cùng tôn sùng, tăng thân ký dân, cận thế Thiệu Dương Ngụy cư sĩ phục bản dân thề đại sư chi thuyết, biên khảo chư dịch, biệt di nhất thư, bao cử can tông, văn từ giảng đường, nại đắc di thị kim chi quang miệng. Đây là tán thán đối với bản của Ngụy Mặc Thâm. Dương thị phục bá khảo chúng bản, thủ tụ hiệu thù, tịnh định kinh danh di ma ha a di đà kinh. Đây là bản kinh thứ 8. Ngụy thị phát tâm quảng đại, phục tinh ư văn tự, vì cứu Dương Long Thư cư sĩ đổ soạn kinh văn chi thất, bị thủ ngũ dịch, hội thành nhất kinh, lực cầu cú cú hữu lai lịch, kỳ thành thiện bản, sở nguyện cực thắng, sở thành diệt dĩ, kỳ sở hội tập diễn siêu dương bản. Dương Âm Phúc cư sĩ tán chi di giảng kinh, bát chủng chi quan, diệt phi quá dự. Những lời này là của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, nhưng đằng sau vẫn còn nuối tiếc. Ông ta vẫn còn tiếc nuối. Ngụy thị tuy nguyện lực bổ Dương thị đổ soạn chi quá, tích dị toàn miệng. Ông ta cũng phạm trục trặc này, dùng ý của mình sửa đổi kinh văn trong nguyên bản dịch, văn tự cũng cải sửa. Tư cử kỳ, lạc lạc đại giả như hạ. Lạc lạc nghĩa là rõ ràng, minh bạch, sai sót vô cùng rõ ràng. Chỗ này đã đưa ra bốn điều. Thứ nhất, ngụy bản đệ nhị nguyện diệt, thiết ngã thành Phật, quốc trung thiên nhân, thuần thị quá sanh, vô hữu thai sanh. Bốn chữ vô hữu thai sanh ở đây các dịch giả khác đều không có. Vậy nó từ đâu đến? Câu này là ông ta tự thêm vào. Đây là đề xuất ra những sai sót của ông ta. Thả thử tứ tự giữ nguyên dịch văn tương di. Vì sao lại tương di? Bản dịch thời nhà Ngụy nói, trong bản kinh của Khương Tăng Khải có câu như vậy: Phật cáo Di Lặc bị quốc nhân dân hữu thai sanh giả. Tại sao trong này lại nói không có thai sanh? Đường Tống lưỡng dịch đồng chi. Hai bản Đường dịch và Tống dịch này đều có câu này, đều có nói đến thai sanh. Như ngụy thị cảnh dị vô hư thai sanh, thử bảo di nàng án chi tỳ giả. Nhầm lẫn này quá rõ ràng. Thứ hai, ngũ ác ngũ thống, ngũ thiêu nhất đoạn số thiên ngôn. Đoạn này rất dài, bản của thời Ngụy đã lược bỏ. Sanh thời thống, lão thời thống, bệnh thời thống, tử thời thống, hoạn nạn cùng khổ thống, dâm dục quả thiêu, sân phẫn quả thiêu, tham đạo quả thiêu, tà ngụy quả thiêu, ngu si quả thiêu, thị di ngũ thống ngũ thiêu. Ngụy cư sĩ nguyên nguyện vô nhất, tự bất hữu lai lịch, tích dị năng quán triệt sơ trung. Đoạn trên này đối với các bản dịch không có lai lịch. Đoạn này không phải là văn lược bớ, mà ông ta dùng ý mình đem ngàn chữ kinh văn cô động lại thành như vậy. Đây hoàn toàn là ông ta tự viết, không phải là nguyên văn. Nếu từ nguyên văn mà lược bớ thì không cách gì để nói. Đây không phải nguyên văn, hoàn toàn là trích ý của mình. Cho nên đây không có căn cứ. Thứ ba, ngụy thị hội bản dị cực lạc chi cung điện lầu quán, đường vũ phòng cá, hoặc xứ hư không, hoặc tại bình địa, hoặc y bảo thọ nhi trụ. Câu này có vấn đề. Hoặc y bảo thọ nhi trụ, trong đó y bảo thọ nhi trụ, câu này trong năm bản dịch đều không có. Đây cũng là ông ta tự nghĩ ra, nó không có căn cứ. Hội bản trung quá thị dĩ hậu, vô lượng thọ kim diệt diệt, duy ư A Di Đà Phật tứ tự quảng độ quần sanh. Đoạn văn này trong năm nguyên bản dịch không có. Do đây có thể thấy ngụy thị chi bản, giữ tiền chư bản tương giảo. Tuy hậu hậu thắng ư tiền tiền tích, nhưng dị năng tận miễn xuất tăng hoài xuyển chi quả. Đáng thử cử thức, thế tại tất cứu dĩ miễn hậu thế nhân tập, thậm chí xoán cải kinh văn, cố tu phòng di đổ tiện, tuyệt thử tội nguyên. Đây là lời bình của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đối với ông ta. Điều này rất quan trọng, vì những gì của cổ nhân mặc dù sai cũng không được sửa nó. Phải làm sao? Đem tư duy của mình viết một bên, viết và chú giải một bên, không được tùy tiện sửa nó. Nếu tùy tiện sửa đổi tình hình này mà đem ra thì thật không thể tưởng. Sau này mọi người xem thấy chỗ nào không thông, không nên như vậy, tôi sửa một câu, anh sửa một câu, và như thế lưu truyền đến mấy trăm năm sau thì văn chương này không thể xem được. Nên điều này là tuyệt đối không thể được. Đây là cấm kỵ lớn nhất. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy đây là gì? Người ta đã viết sai nhưng quyết định không được sửa đổi. Nên cổ nhân thường nói chữ này có thể là một chữ nào đó nhầm lẫn, và chú giải qua một bên, như vậy là chính xác. Cấm kỵ nhất là tùy tiện sửa đổi của người khác. Những lời này của Hoàng lão cư sĩ cũng là nói rõ thầy của ông là cư sĩ Hạ Liên Cư vì sao mà phải hội tập lại. Nguyên nhân là vì hai bản hội tập ở trước, bản tiết hiệu thứ nhất đều không hoàn thiện, đều có tì vết, nên cần thiết phải làm lại một bản hội tập. Tịnh Di Đại Kinh Tạo Đắc Thiện Bản, thị dĩ tiên sinh Hạ Liên Cư lão cư sĩ, nãi hữu đệ cửu bản chi tác giả. Bản của chúng ta bây giờ là bản thứ 9. Đây là giới thiệu về Hạ lão cư sĩ. Tiên sư Hạ lão cư sĩ, vị quan học nho. Vị quan là chưa đến tuổi thành niên. Cổ nhân đến tuổi vị thành niên là 20. Đây chính là trước năm 20 tuổi đã học nho. Tiên Trình Châu Nhi Hậu Lục Dương. Trước học với Nhị Trình Châu nhà Tống là Châu Hy. Sau đó học với Lục Cửu Uyên Dương Dương Minh nhà Minh. Đây là hai đại văn hào của nhà Tống và nhà Minh, bây giờ gọi là nhà triết học, nhà tư tưởng. Đây là nói về nguồn gốc học thuật của ông ta. Phủ Tráng Nhập Phật, người xưa gọi tráng niên là 30 đến 40. 30 đến 40 gọi là tráng, phủ tráng là vừa mới, đại khái là 31 hoặc 32, tức là vừa mới vào tuổi tráng niên. Ông ta đã học Phật Nhiếp Thiền Mật Nhị Quy Tịnh Tông. Ông ta học qua thiền, học qua mật, và cuối cùng học tịnh độ. Hạ lão Bác Quán Quần Tịch Thâm Ư Văn Tự, chuyên công cửu tu giáo nhãn viên minh. Đây là tán thán đối với thầy mình. Ông ta thích học vấn, học Phật vô cùng chăm chỉ. Thật như cổ nhân thường nói, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Bất luận là học thiền, học mật, học tịnh, căn cơ của ông ta vô cùng thâm hậu. Ư Nhâm Thân. Nhâm Thân là năm 21 dân quốc, năm 1932 phát nguyện hiệu đính lại kim này, án quan tân môn, duyệt thời tam tải, biến thảm ngũ chủng nguyên dịch, động sát tam gia hiệu bản, vô nhất ngữ bất tường tham, vô nhất tự bất hổ hiệu, kiền cung kính thần, nhật đạo Phật tiền, thiên châm vàng trước, thời oanh mộng mị, cập kỳ thành giả, tử chủng quan hỷ, tôn giáo câu triệt, chi huệ minh lão pháp sư, hạ lão chi quy y sư, tháp ư phụng kinh, nhiếp chiếu ư Phật, tiền thân di ẩn chứng. Đoạn này là nói ông ta dùng thời gian 3 năm hội tập thành bạn thứ 9, chính là bạn này. Tôi vừa mới nói qua với quý vị, bản đầu tiên ông ta hội tập, trên tay tôi còn một cuốn. Cuốn này đã nhập vào di tín, chúng ta lên mạng đều có thể xem. Còn khoa phán của Từ Châu pháp sư, có thể nhìn thấy diện mạo vốn có của nó. Còn điểm bán này là sau đó ông ta đã trải qua 10 lần chỉnh sửa, điểm bản đổi thành 48 phẩm. Từ đoạn văn ngắn gọn này chúng ta sẽ hiểu hạ lão cư sĩ vô cùng siêng năng. Đại khái trong cuộc đời của ông, sự nghiệp lớn nhất chính là việc này, để pháp môn Tịnh Độ có được bộ này. Bộ kinh này là đệ nhất kinh của Tịnh Độ, vô cùng quan trọng, mà không có bản nào tốt. Pháp diệt tận kinh cho đến kinh này đều nói đến tương lai khi Phật pháp diệt tận, kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn lưu thông ở thế gian 100 năm. Chúng ta tự nghĩ, đến cuối cùng kinh Vô Lượng Thọ cũng gì, thì bản kinh nào được lưu thông? Khẳng định là bản này. Bản này so với mấy bản hội tập trước, thì mấy bản trước đều có tỳ vết. Đều không thể làm người khác mạn ý, nhưng trong bản này tìm không ra tỳ vết. Trong bản hội tập của tiền nhân tất cả đều cải chánh lại, thật sự không có chữ nào ra ngoài nguyên bản, tự mình chưa cải qua chữ nào. Cho nên đây là tập đại thành của năm bản dịch kia, chọn lọc thích đáng, không có sai lầm. Huệ Minh lão pháp sư ấn chứng cho ông ta: tiên cửu phụ Mai Hiệt Dân cư sĩ, Mai Quang Hy cư sĩ là thầy của thầy Lý, Lý Bỉnh Nam cư sĩ học kinh giáo với Mai lão, nên bản kinh này khi truyền đến Đài Loan, ở trước có một bài tựa của Mai lão, bài tựa rất dài. Sau khi xem, ông ta vô cùng hoan hỷ. Lúc đó lưu thông ở Đài Loan, chính mình còn giảng qua một lần, liên tục phát bài giảng này trên TV và được coi là bản hoàn thiện. Từ Châu Pháp Sư chuyên giảng kinh này ở Kinh Lộ, chính là Bắc Kinh và Tây Nam. Tịnh thân di khóa phán, tôi viết khóa phán là y cử khóa phán của Từ Châu Pháp Sư làm căn bản, và phân phối nó kỹ càng hơn, làm thành một bản khóa phán hoàn chỉnh. Khóa phán này lúc tôi gặp lão Triệu Bộc, tôi tặng ông ta. Ông ta vô cùng hoan hỷ. Ông ta nhìn thấy kinh, kinh do Hạ Liên Cư hội tập chúng tôi viết khóa phán, và Hoàng Niệm Tổ chú giải. Ông ta nói kinh này rất hoàn bị, nên vô cùng hoan hỷ. Phương Trượng Hòa Thượng Diệu Thiền ở Cực Lạc Am tại Bắc Kinh mời xã trưởng Sơn Đông, nữ tử liên xã Ngô Thanh Hương đến chùa giảng kinh này 2 tháng. Còn những người phát tâm hoàng dương, chuyên tâm trì tụng, không sao kể hết, ấn hành lưu thông liên tục không dứt, thị dĩ tiên cửu phụ, mai lão tán dân, ư Tịnh Tông yếu chỉ, cùng thâm cực dị, phát tiền nhân dị pháp chi uân, hữu tinh đương minh sạc, tạc nhiên hữu cư, vô nhất nghĩa bất tại nguyên dịch chi trung, vô nhất cụ vật xuất bản kinh chi hoài, hữu mỹ giai bị vô đệ bất thâu, tuy dục bất dị chi thiền bản, bất khả đắc giả. Đoạn này trong bài tựa của Mai Lão tán thán đối với lần hội tập này, tiên cửu chi ngữ hiện dĩ cử thế công nhận, tịnh tương lai bản kinh thái nhập tân ấn chi tục tạng. Đây là một nguyện vọng hiện tại chưa thực hiện được. Đại kinh Trần Phong Thiên Tài, kim thị đắc thiện bản, tiên hiền hội kinh chi nguyện nải viên. Từ Dương Long Thư, Bành Tế Thanh, Ngụy Mặc Thâm đều hy vọng làm một bản vô lượng thọ kinh hoàn thiện. Và cũng thật sự nỗ lực làm, nhưng trước sau không tránh khỏi những sai sót. Cho đến cuối cùng, cư sĩ Hạ Liên Cư mới thật sự hoàn thành. Hoàn nguyện của các vị đại đức xưa nay đến đây mới thật sự hoàn thành. Đại kinh Trần Phong Thiên Tài, kinh vô lượng thọ hơn 1000 năm nay, vì không có bản hoàn thiện nên người học tập không nhiều. Người Trung Quốc học kinh vô lượng thọ kém xa người Nhật Bản. Đại khai người Trung Quốc thích lựa chọn, người Nhật Bản thành thật hơn, truyền đến bên đó toàn bộ tiếp nhận. Có thể là do nguyên nhân này, người Trung Quốc tu Tịnh Độ đều y theo kinh A-di-đà. Ở Trung Quốc, kinh A-di-đà hoằng dương rộng nhất. Nhưng sau khi bộ kinh này ra đời, tình huống không giống nhau. Đại kinh Phóng Quang, chúng sanh hữu hạnh, bản kinh danh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, thị di Đại Kinh Chi Đệ Cửu Bản. Nên kinh Vô Lượng Thọ hiện nay tất cả có 9 bản. Nếu chúng ta muốn học tập thì phải dùng bản nào? năm 2006, tôi ở Paris tổ chức một hoạt động, sau đó thuận tiện đến London, đi phỏng vấn hai trường đại học Kiếm Kiều ở London. Đây đều là khoa Hán học, là trường đại học vô cùng nổi tiếng ở Âu Châu, đào tạo ra không ít nhà Hán học. Tôi cùng với các bạn khoa Hán học và giáo thọ của họ giao lưu. Tôi biết có không ít học sinh lấy kinh Phật viết luận văn tiến sĩ. Trong đó có học sinh nói với tôi, anh ta đã dùng kinh Vô Lượng Thọ viết luận văn. Tôi nói kinh Vô Lượng Thọ có tất cả 9 bản, anh dùng bản nào? Anh ta dùng bản hội tập của Hạ Liên Cư. Thật hiếm thấy. Chú giải này là lúc tôi ở Mỹ, cũng là đang hoằng dương bộ kinh này. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đến Mỹ, ông ta đi một tháng, chúng tôi ở đó liên lạc được. Phần chú giải này ông ta chỉ đem theo một bản, mang theo một bản in giấy nến, cũng được, coi như là không tệ, chữ cũng xem được, là hơi mơ hồ một chút, in giấy nến nên vô cùng đơn sơ, chỉ mang theo một bản và tặng cho tôi. Vì nghe nói tôi ở đây giảng bản hội tập này, lúc đó ở trong nước giảng bản hội tập này chỉ mình ông ta, còn ở hải ngoại giảng bản hội tập này cũng chỉ mình tôi, nên khi hai chúng tôi gặp mặt hoan hỷ vô lượng, thật là tâm đầu ý hợp, chúng tôi cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu. Nên tôi hỏi ông ta, chú giải này của ông có bản quyền không? Có bản quyền thì không cần bàn, nếu không có bản quyền tôi gửi về Đài Loan ẩn tận. Ông ta nói không có bản quyền, hoan nghênh ẩn tận, còn muốn tôi viết cho ông ta bài tựa và muốn tôi đề chữ cho ông ta. Nên chúng tôi lần đầu tiên in một dạng cuốn ở Đài Loan, in một dạng cuốn sách bìa cứng, ở hải ngoại bắt đầu lưu thông, sau đó in liên tục. Tôi nghĩ bây giờ cũng trên 100 dạng cuốn rồi. Ông ta rất hoan hỷ. Chúng ta xem tiếp đoạn ở dưới chú giải của kinh. Những điều này đều liên quan đến việc giới thiệu quan truyền bộ kinh điển này. Lão cư sĩ viết rất rõ ràng, chúng ta hãy xem. Bính bản kinh chú giải, ngũ dịch chi trung, ngụy dịch giảo bị. Đây là bản của Khương Tăng Khải, nhà Tàu Ngụy. Trong năm bản dịch thì bản dịch này tốt nhất. Năm đó tôi ở Đài Trung, thầy Lý cũng đem kinh Vô Lượng Thọ giảng qua hai lần. Lần thứ nhất giảng bản của Hạ Liên Cư, bản hồi tập. Lần thứ hai giảng bản của Khương Tăng Khải. Lúc đó tôi đến Đài Trung, duyên phận rất thù thắng, vừa đúng lúc gặp thầy Lý giảng bộ kinh này, bản của Khương Tăng Khải. Tôi nghe từ đầu đến cuối. Trước đó một thời gian ông ta giảng bản hội tập ông ta đem lời ghi chú ở lề sách cho tôi. Tôi nhìn thấy hoan hỷ vô cùng. Tôi có thể xem hiểu.